Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 5 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm thực hiện tuần này có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là bài viết nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát mùa nắng nóng bắt đầu tăng cao. Phần cuối là tiểu mục tư vấn tiêu dùng là 10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù giá vàng thế giới bốc hơi hơn 1,7% trong phiên giao dịch giữa tuần, nhưng giá vàng miếng trong nước chỉ giảm vài chục nghìn đồng mỗi lượng. Giá đô la Mỹ tự do tăng nhẹ, trong khi giá đô la Mỹ ngân hàng vẫn giữ ổn định. Lúc gần 9 giờ sáng ngày 18 tháng 5, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,58 triệu đồng một lượng mua vào và 36,6 triệu đồng một lượng bán ra. So với cùng thời điểm tuần trước, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này đã giảm 600.000 đồng một lượng. Mức giảm này của giá vàng trong nước chỉ là giảm lý lệ nếu so với cú giảm của giá vàng thế giới. Dưới sức ép của đồng đô la Mỹ mạnh lên, giá kim loại quý này trên thị trường thế giới đã sụt xuống mức thấp nhất trong vòng gần 5 tháng. Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng mất ngay 22,7 đô la Mỹ một ounce, còn 1.291,3 đô la Mỹ một ounce, thấp nhất kể từ ngày 28 tháng 12.
Tháng 5 là mùa thu hoạch của nhiều loại lương thực thực phẩm nên giá cả các mặt hàng này được dự báo có thể giảm nhẹ. Ở thời điểm này, các địa phương cũng tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá cả. Trong tháng này, một số yếu tố có thể làm giảm áp lực lên mặt bằng giá. Cụ thể trong nhóm các hàng hóa dịch vụ thiết yếu, giá thực phẩm tươi sống dự kiến ổn định hoặc giảm trong tháng 5 do nhu cầu thị trường không có nhiều biến động.
Trong ngày 12 tháng 5, giá lợn hơi xuất chuồng tăng tới 3.000 đến 6.000 đồng một kg đã nối dài thêm chuỗi ngày tăng giá liên tục của mặt hàng này. Hiện tại giá thịt lợn hơi đã cao gấp 2,5 lần so với tháng 4 năm 2017, thời điểm giá xuống đáy khiến các bộ ngành phải ra tay giải cứu. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tháng 3 2018, giá thịt lợn hơi xuất chuồng chỉ dao động quanh mốc 31.000 đến 34.000 đồng một kg. Từ đó đến nay, giá lợn hơi liên tục tăng. Riêng trong ngày 12 tháng 5 năm 2018, tại các tỉnh miền Nam, giá lợn hơi càng biến động mạnh, có nơi tăng từ 4.000 đến 6.000 đồng một kg. Đa số các tỉnh miền Bắc, giá lợn hơi tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg so với ngày trước đó. Với việc chạm mốc 45.000 đồng một kg, giá lợn hơi đã giúp người chăn nuôi lợn thoát cảnh thua lỗ và chuyển sang có lãi khá. Không chỉ giá lợn hơi xuất chuồng tăng lên mức kỷ lục, giá lợn giống cũng tăng cao chóng mặt. Nhiều nơi lợn giống đã tăng lên mức 1 đến 1,2 triệu đồng một con.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua diễn ra đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay với mức nhiệt từ 35 đến 38 độ C, nên nhu cầu tìm mua các thiết bị làm mát của người dân bắt đầu tăng cao, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Bước vào những ngày hè nắng nóng cùng với các sản phẩm điều hòa thì quạt điện là một trong những thiết bị làm mát được nhiều người tìm mua. Tại siêu thị điện máy MediaMart trên đường Bắc Cạn thuộc phường Hoàng Văn Thụ, các sản phẩm làm mát bán ra tại siêu thị đã tăng gấp 3 đến 5 lần so với ngày thường. Anh Phạm Văn Toàn, quản lý siêu thị cho biết, nếu như ngày thường doanh số thu từ quạt điện chỉ đạt 15 đến 20 triệu đồng, thì tuần qua mỗi ngày siêu thị đạt doanh thu từ 50 đến 60 triệu đồng và bán từ 15 đến 17 bộ điều hòa. Anh Toàn cho biết thêm, quạt điện là mặt hàng được tiêu thụ đều đặn từ đầu mùa nóng đến nay. Vào những ngày nắng nóng, nhu cầu mặt hàng này tăng đến 30% so với ngày thường, đặc biệt là với quạt hơi nước, quạt phun sương, quạt điều hòa. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, ngay từ đầu năm, đơn vị đã lên kế hoạch phân bổ nguồn vốn và lựa chọn những hãng sản xuất uy tín để nhập hàng. Theo đó, để vào được hệ thống, sản phẩm phải chứng minh được nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chế độ hậu mãi tốt, ưu tiên hàng Việt Nam chất lượng cao.
So với năm ngoái thì năm nay rất là nhiều mẫu hơn, có nhiều sự lựa chọn. Nếu có bốt này của hàng Thái Lan, hàng nhập khẩu luôn, của con của Gunsan cũng nhập khẩu. Sơn Hau với lại của Kangaroo thì vẫn là hàng Trung Quốc, nhưng mà ra rất nhiều mẫu so với năm ngoái. Cùng một model, cùng cái công suất như vậy, nó chênh nhau khoảng 1 triệu rưỡi. Nhưng bù lại thì nó lại được là cái độ mát nó sâu hơn các dòng của Trung Quốc và độ ồn nó giảm đi rất nhiều, chạy rất là êm.
Thực tế, tại nhiều siêu thị, cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng khác tại thành phố Thái Nguyên, dễ dàng nhận thấy, năm nay cùng với sự đa dạng của hàng Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, thì các sản phẩm quạt làm mát do Việt Nam sản xuất cũng chiếm số lượng lớn, khoảng 60-70%. Chính sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại và giá cả hợp lý khiến quạt điện sản xuất trong nước chiếm ưu thế. Có thể kể đến một số loại quạt như quạt treo tường, quạt bàn có mức giá bán từ 200 đến 500 nghìn đồng một chiếc, quạt phun sương có giá bán từ 1,3 đến trên 3 triệu đồng một chiếc. Đắt hơn cả là sản phẩm quạt điều hòa được nhà sản xuất quảng cáo với nhiều tính năng nổi trội như khả năng làm mát nhanh, có thể giảm nhiệt đến 15 độ C, làm sạch không khí, hẹn giờ, điều khiển từ xa, giá bán từ 3 đến trên 5 triệu đồng một chiếc. So với các loại quạt ngoại nhập thì quạt điện sản xuất tại Việt Nam có giá cả phải chăng, thấp hơn đến khoảng 30 đến 40%. Chị Nguyễn Thị Nga ở phường Quang Vinh bày tỏ.
Năm nay do gia đình có thêm nhu cầu sử dụng quạt tại các phòng nên sau khi tham quan một vài cửa hàng, tôi nhận thấy quạt Việt Nam năm nay có rất nhiều sản phẩm để chọn lựa. Qua sử dụng thì tôi thấy quạt điện Việt Nam thì không thua kém về chất lượng và mẫu mã, trong khi đó giá lại rẻ hơn từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng so với dòng cùng chủng loại, nên tôi quyết định tiếp tục lựa chọn quạt điện của hãng Vilawin.
Còn chị Phạm Ngọc Hoa ở phường Tân Thành cho biết, thời tiết ngày càng nắng nóng, diễn biến khó lường, hiện nhà nào cũng sử dụng điều hòa để làm mát, tuy nhiên để mang lại hiệu quả cho việc sử dụng, gia đình tôi thường dùng kèm thêm quạt điện. Trước đây quạt điện Trung Quốc được người tiêu dùng ưa thích vì nhiều mẫu mã giá rẻ. Tuy nhiên những năm gần đây, người tiêu dùng thích mua quạt Việt Nam không chỉ vì giá hợp lý, mẫu mã đẹp mà còn do chế độ bảo hành của các thương hiệu Việt Nam nhanh chóng, kịp thời gian bảo hành từ 12 đến 24 tháng. Việc thay thế linh kiện khi bị sự cố cũng khá đơn giản nên nhiều năm nay gia đình tôi vẫn thường sử dụng quạt điện Việt Nam. Đối với các sản phẩm điều hòa trong mùa nắng nóng năm nay thì Daikin và Panasonic vẫn là thương hiệu được đại bộ phận người dân lựa chọn. Giá các sản phẩm điều hòa của hai thương hiệu này không chênh quá cao so với các thương hiệu khác như Samsung, Electrolux, Funiki, nhưng độ bền và khả năng làm mát tốt hơn hẳn. Giá bán dao động từ 8 triệu đến 15 triệu đồng một bộ, còn các dòng bình dân khác giá bán từ 5 triệu đến 12 triệu đồng một bộ. Theo dự báo, vào mùa nắng nóng cao điểm, sức mua quạt điện và điều hòa sẽ tăng mạnh. Để kích cầu tiêu dùng và nâng cao chất lượng dịch vụ, tại các siêu thị điện máy đang áp dụng chương trình khuyến mại như tặng quà trị giá từ 300 đến 500.000 đồng và miễn phí lắp đặt. Cùng với đó, để đảm bảo giá không tăng đột biến, các đơn vị đã có sự chuẩn bị nguồn hàng trước 3 tháng để mang tới cho người tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Có thể thấy rằng với sự phát triển nhanh mạnh nhiều hệ thống siêu thị cửa hàng điện máy như hiện nay, người tiêu dùng khá dễ dàng để có thể sở hữu những thiết bị làm mát trong mùa nắng nóng phù hợp với túi tiền. Song để đảm bảo quyền lợi cho chính mình, người tiêu dùng khi chọn mua nên cân nhắc và lựa chọn hàng chính hãng theo dấu hiệu nhận biết cũng như tem chống hàng giả được dán trên thân sản phẩm, đồng thời mua hàng tại các siêu thị, cửa hàng có uy tín để đảm bảo mua được sản phẩm chất lượng tốt nhất, tránh mua hàng tại những điểm bán hàng tự phát không rõ nguồn gốc.
Mục tư vấn tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và gia đình, các bà nội trợ cần tuân thủ 10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm như sau. 1. Chọn thực phẩm an toàn, chọn thực phẩm tươi, rau quả ăn sống phải được ngâm và rửa kỹ bằng nước sạch, quả nên rửa sạch gọt vỏ trước khi ăn. 2. Nấu chín kỹ thức ăn, nấu chín kỹ hoàn toàn thức ăn là bảo đảm nhiệt độ bên trong khối thực phẩm phải đạt tới trên 70 độ C. 3. Ăn ngay sau khi nấu. Hãy ăn ngay sau khi vừa nấu xong vì để lâu thức ăn càng dễ bị nhiễm vi khuẩn, có hại cho sức khỏe. 4. Bảo quản cẩn thận các thức ăn đã nấu chín. Muốn giữ thức ăn quá 5 tiếng đồng hồ, cần phải giữ nóng liên tục trên 60 độ C hoặc lạnh dưới 10 độ C. Thức ăn cho trẻ nhỏ không nên dùng lại. 5. Nấu lại thức ăn thật kỹ. Các thức ăn chín dùng lại sau 5 tiếng phải được đun kỹ lại. 6. Tránh nhiễm khuẩn chéo giữa thức ăn chín và sống. Thức ăn đó được nấu chín có thể bị nhiễm mầm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với thức ăn sống hoặc gián tiếp với các bề mặt bẩn. 7. Rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn. Nếu tay có vết thương, hãy băng kỹ và kín vết thương trước khi chế biến thức ăn. 8. Giữ sạch các bề mặt chế biến thức ăn. Do thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, bất kỳ bề mặt nào dùng để chế biến thức ăn cũng phải được giữ sạch. Khăn lau bát đĩa cần phải được luộc nước sôi và thay thường xuyên trước khi sử dụng lại. 9. Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác. Che đậy giữ thực phẩm trong hộp kín, chạn, tủ kính, lồng bàn. Đó là cách bảo vệ tốt nhất. Khăn che đậy thức ăn chín phải được giặt sạch lại. 10. Sử dụng nguồn nước sạch an toàn. Nước sạch là nước không màu, không mùi, vị lạ và không chứa mầm bệnh. đặc biệt cẩn thận với nguồn nước dùng nấu thức ăn cho trẻ nhỏ. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm, các bậc phụ huynh và các bé cần phải dừng ngay việc sử dụng và niêm giữ toàn bộ thức ăn đó lại, kể cả chất nôn, phân, nước tiểu, để xác minh và báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để xử trí kịp thời hoặc đưa người bị ngộ độc đi bệnh viện.
Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này đến đây là hết. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!